nhất thiết
ý hữu phi pháp,
như mộng huyền vào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 33. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Cư Sĩ Lâm, Singapore. Cho nên trong Kinh Phật nói, chỗ mà chư Phật Bồ Tát trụ là Đại Quang Minh Tạng. Chúng ta tin cái hư không đó của Phật Bồ Tát là một vùng sáng lạng. Ánh sáng của chúng ta ngày nay là có được từ mặt trời, mặt trăng và đèn. Ba cái thứ này lấy đi hết thì bộ mặt thật của bầu trời liền hiển lộ ra. Một vùng đen tối là vô minh. Vô minh nếu như đoạn sạch rồi, cái hiện tượng đó rất rõ ràng. Ban đêm và ban ngày sáng như nhau, không cần mặt trời, mặt trăng và ánh sáng đèn nữa. Đến lúc đó chính là vô minh của bạn phá sạch rồi. Người này không phải là Bồ Tát thông thường. Trên Kinh Phật nói cho chúng ta biết, A-la-hán không được, Bích Chi Phật cũng không được, Bồ Tát Huyền Giáo cũng không được, chưa phá vô minh. Hay nói cách khác, họ không nhờ mặt trời, mặt trăng, ánh đèn thì họ vẫn ở trong bóng tối. Phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân thì không cần mặt trời, mặt trăng, ánh đèn là không cần. Ánh sáng của tự tánh hiển lộ ra rồi. Ánh sáng là cái vốn dĩ đầy đủ ở trong tự tánh. Do ánh sáng vốn có ở trong tự tánh của chúng ta bị che mất rồi, không thể lọt ra được, mới nhìn thấy hiện tượng của một vùng đen tối. Cho nên vọng tâm là vô minh, vọng tưởng là phiền não. Gốc những thứ này đều là vô minh. Chân tâm là giác, chánh, thanh tịnh. Giác mà không mê, chánh mà không tà, chánh tri, chánh kiến. Cũng chính là nói, sự quan sát đối với vũ trụ nhân sanh là chân thật, chính xác, không có sai lầm, không có nghiêng lệch. Cái này mới gọi là chánh tri, chánh kiến. Ở trong kinh luận cũng gọi nó là Phật tri, Phật kiến, là hoàn toàn tương đồng cùng tri kiến của Phật Bồ Tát. Thanh tịnh, tâm thanh tịnh. Như thế cái này là chân tâm, cái này là trí tuệ chân thật. Đạn bất trước tướng, tắc sắc tức thì không, tướng tức thì tánh, tánh tướng viên dung, vô ngại tự tại. Phần trước đã nói nhiều như vậy, đều là đạo lý chân thật. Chân tướng sự thật chúng ta đã mê mất quá lâu rồi. Phật nói chân tướng sự thật, chúng ta nghe đến thấy là vô cùng lạ lẫm. Phải làm sao có thể khế nhập, cũng có thể chứng được vậy? Phật dạy cho chúng ta, chỉ cần bạn không dính tướng là được ngay. Là giống sau cùng bổn kinh: bất thủ ư tướng, như như bất động. Không dính tướng chính là không thủ tướng. Có thể không thủ tướng, không chấp trước tất cả tướng, mới biết sắc tức là không. Sắc chính là sắc tướng, bao gồm tất cả mọi hiện tượng tất cả hiện tượng đương thể giai không. Cái không này quả thật mà nói thật không dễ hiểu. Vì sao vậy? Không không phải là rỗng không. Người bình thường chúng ta nói không, không là không có cái gì cả mới gọi là không. Ở trong Phật Pháp, cái không này không phải là rỗng không, không phải nói không có. Cái không này không mà có. Không và có là một, không phải hai. Tướng có, thể không. Tuy là có tướng, nhưng mà nó không có tự thể. Thể là không. Tất cả mọi vật tướng, không có cái nào là ngoại lệ. Cho nên nói vạn pháp giai không đều là nói từ trên thể. Thể và dụng xưa nay không hề tách rời. Thể dụng là một, không phải hai. Thể tuy là vĩnh hằng, bất biến. Cái tướng đó chuyển biến từng sát na, cho nên nó là chuyển biến. Nó cũng không bị tiêu diệt, nó chỉ là chuyển biến. Cho nên tướng chính là tánh, tánh tướng viên dung. Tại sao nói viên dung vậy? Viên dung là không có chướng ngại. Tánh bất biến, không cản trở tướng biến đổi, không cản trở. Tướng sanh diệt từng sát na thì sao? Sát na sanh diệt, sanh diệt chính là biến. Biến đó quá lợi hại, biến quá nhanh chóng, không cản trở tánh thể vĩnh hằng bất biến, hoàn toàn không có cản trở. Cái này gọi là viên dung. Cho nên Thanh Lương giải thích Hoa Nghiêm nói ra cảnh giới trên quả địa Như Lai cho chúng ta. Cái mà Ngài nói là sự vô ngại, lý vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Ngài đã nói bốn cái vô ngại, gọi là pháp giới tứ vô ngại. Pháp giới tứ vô ngại nói cái gì vậy? Nhất chân pháp giới. Hiện tượng ở trong nhất chân pháp giới là bốn loại vô ngại nhất chân. Thế thì xoay trở lại quan sát pháp giới của chúng ta thì như thế nào? Bốn loại này thảy đều có ngại. Sự có ngại, lý cũng có ngại. Lý sự đương nhiên là càng có ngại hơn. Chướng ngại của sự sự là quá lớn rồi. Càng ngày càng nghiêm trọng. Ở trong nhất chân pháp giới, bốn cái này đều không có chướng ngại. Pháp giới không có chướng ngại. Không chướng ngại, đó mới gọi là tự tại. Có chướng ngại đều không tự tại. Không chướng ngại mới gọi là giải thoát. Trong Phật Pháp Đại Thừa thường nói tam đức, mật tạng, pháp thân, bát nhã giải thoát. Cần phải đến vô chướng ngại mới giải thoát thật sự. Nói tới nói lui là sao? Nói thật đều là sự hiển lộ viên mãn tánh đức của chính mình mà thôi. Cái nhất chân pháp giới này, pháp giới vô chướng ngại, thảy là đức năng vốn có của tự tánh, không phải đến từ bên ngoài. Nói thật ra cảnh chuyển theo tâm. Ngay cả thái hư không cũng là do tự tánh biến hiện ra, đều chuyển theo tự tánh. Bạn thấy tự tánh chúng ta mê rồi thì bầu trời là đen tối, tự tánh giác rồi thì bầu trời là sáng sủa. Ngay cả toàn bầu trời cũng đang chuyển theo tâm của chúng ta. Người tu hành không thể không biết cái sự thật này, không thể không biết cái đạo lý này. Tu Bồ Đề Bạch Phật Ngôn Thế Tôn, pha hữu chúng sanh đắc văn như thị ngôn thuyết, chương cú sanh thực tính bất. Tôn giả Tu Bồ Đề nghe Phật thuyết pháp, đối với những sự lý này tự nhiên là hiểu rõ một cách triệt để. Cái mà ngài được là vô lượng hoan hỷ. Vị liền thỉnh giáo lên Thế Tôn, đưa ra một vấn đề. Câu hỏi này có quan hệ rất lớn với chúng ta. Chúng ta biết Tôn giả Tu Bồ Đề đó cũng là Phật Bồ Tát tái lai ứng hóa. Phật giảng kinh Kim Cang Bát Nhã, ngài vừa tiếp xúc là hoàn toàn thông đạt. Vậy có thể suy ra biết được chúng ta có tư cách nghe Kim Cang Bát Nhã hay không, có tư cách học Kim Cang Bát Nhã hay không. Vậy chúng ta ngày nay cái nghi vấn này hỏi ai đây? Ai có thể giải đáp cho chúng ta? Tôn giả rất từ bi, 3000 năm trước đã biết trong tâm chúng ta hiện nay. Chính bản thân ngài thay chúng ta khải thỉnh, thay chúng ta đưa ra cái vấn đề này rồi. Cho nên ngài hỏi rất hay. Ngài hỏi có chúng sanh nào nghe thấy Phật nói những lời này ở trên hội Kim Cang Bát Nhã này thật sự tin không? Thật tính chính là thật sự tin. Ở trong đây không mang hoài nghi, niềm tin chân thật. Chúng ta xem tiểu chú, hai chữ chương cú chỉ đạo lý mà văn trên nói. Chương là nói chương pháp, chúng ta ngày nay gọi là đoạn. Ở trong đoạn lớn chia ra đoạn vừa, ở trong đoạn vừa lại phân ra đoạn nhỏ, gọi là chương pháp. Câu thì sao? Câu chữ thông thường chúng ta gọi là văn chương. Ý văn ở đạo, ở trong văn chương bao gồm điều gì vậy? Bao gồm rất nhiều đạo lý ở trong đó. Cho nên hai chữ chương cú ở chỗ này chính là ý chỉ đạo lý mà phần trước Phật đã giảng, đã dạy cho chúng ta nguyên lý, nguyên tắc, phương pháp tu hành. Thực tính là có thể hiểu rõ nghĩa chân thật của lời nói như thị. Giống như chúng ta mỗi ngày trước khi giảng kinh, chúng ta phải xướng 3 tiếng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là lễ tiết, biểu thị chúng ta không quên gốc. Cái kinh điển pháp môn này do Thích Ca Mâu Ni Phật nói, chúng ta ngày nay nghiên cứu, đọc tụng, giảng giải, không thể quên ngài. Niệm niệm không quên lão sư. Điều quan trọng hơn, tâm hạnh của chúng ta phải học theo lão sư, giống như là thầy vậy. Hy vọng được cảm ứng thầy đến gia trì chúng ta. Nếu như không có được sự gia trì của chư Phật Bồ Tát nói lời rất thành thật, kinh Kim Cang có chú giải tỉ mỉ đi nữa, chúng ta cũng không thể giảng được. Không dựa vào Phật không được, phải nương vào chân tâm. Đây là quy y Tam Bảo. Nương nhờ chân tâm nhất định phải y giáo phụng hành. Lời Phật nói bạn không hiểu không làm được. Thế thì bạn dựa vào cái gì? Nhất định là tôi hiểu rõ rồi, tôi có chăm chỉ nỗ lực đang làm, tận tâm tận lực đang làm, như vậy mới có thể đạt được cảm ứng với Phật Bồ Tát, cảm ứng đạo giao. Đạo tràng nhiều thính chúng như vậy, nếu như không có được tam bảo gia trì, không cần nói tôi đến giảng kinh, đích thân Phật đến giảng, bạn cũng nghe không hiểu. Bạn ngày nay có thể nghe hiểu được, nghe thấy rất hoan hỷ. Sức mạnh của ai vậy? Tam bảo gia trì. Cái này rất quan trọng. Đương nhiên, bản thân chúng ta có thiện căn phước đức nhiều đời nhiều kiếp. Cái này là căn bản. Tuy có thiện căn phước đức, không được tam bảo gia trì, thì chúng ta không cách gì hiểu rõ ràng, minh bạch được. Cho nên bạn có thể nghe rõ ràng, nghe minh bạch là cái đạo tràng này tam bảo gia trì. Đây là ba lần xưng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái này chính là thành kính, cung kính, cầu gia trì. Ở trong kệ khai kinh nói, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa, chính là chỗ này gọi là thực tính. Chúng ta không hiểu sai đi ý của Phật, không có hiểu sai ý là do thực tính. Lời Thế Tôn nói thầm thâm thầm thâm, đây là thật. Mỗi một câu, mỗi một chữ đều sâu rộng vô cùng. Tất cả chúng sanh, người nghe tự nhiên sanh tin. Cái này có thể giảng như thế này: Phật là đại thánh nhân, Phật không có vọng ngữ, Phật không lừa gạt chúng sanh, cho nên lời Phật nói đáng được chúng ta tin. Nhưng mà người có thể xin thật tin không nhiều. Đây là sự thật. Ngày nay người quý y của Phật rất nhiều, người học Phật cũng rất nhiều. Tại vì sao bạn không chịu y giáo phụng hành vậy? Hỏi bạn có tin Phật hay không? Tôi tin Phật, tôi là Phật giáo độ mà. Tôi là Phật giáo độ rất thành kính. Lời Phật nói, không biết. Phật dạy ta làm như thế nào? Ta không làm. Vậy thì có thể xem là Phật giáo độ thành kính hay không? Cho nên bạn mới biết, sanh thực tính không dễ dàng. Cho nên thực tính nhất định là hiểu rõ, triệt để, y giáo phụng hành. Đó mới gọi là thực tính. Ắt là thượng căn lợi trí vậy. Người này không phải là người phổ thông, là người thượng thượng căn. Cái thượng căn lợi trí này là hai loại người. Cái người thượng thượng căn này là họ có phước đức thật lớn. Đại thiện căn, đại phước đức. Có một số cũng thật không ít, từ xưa đến nay đã có. Có người chưa từng đi học, người không biết chữ, vừa nghe Phật nói như vậy, họ liền làm thật. Không cần nói là kinh Tịnh Độ, kinh Kim Cang cũng không ít. Từ xưa đến nay, nghe thấy lời trong kinh Kim Cang nói, họ làm thật. Nghe trong kinh Kim Cang nói ba tâm không thể được, họ từ đó về sau cũng không khởi vọng tưởng nữa rồi. Họ thật làm rồi, tâm của họ lập tức liền thanh tịnh rồi, lập tức liền sanh trí tuệ. Chúng ta xem thấy ở trong truyền ký, cổ nhân có thật. Chúng ta ngày nay nghe nói ba tâm không thể được, vẫn cứ khởi vọng tưởng như thường, cái này là hết cách rồi, không biết phải làm sao. Đây chính là chúng ta không phải thượng căn. Cho nên cái thượng căn này không phải chỉ là bạn được giáo dục nhiều ít, bạn đã đọc bao nhiêu sách, không phải chỉ cái này. Họ thật sự bỗng chốc liền có thể lãnh ngộ, tức khắc liền tiếp nhận được. Lợi trí là người thông minh, trí tuệ thật sự. Họ vừa nghe lời Phật nói thì đều sáng tỏ rồi. Một cái là nghe lời Phật nói hoàn toàn không hiểu rõ, chưa hiểu rõ họ đã chịu làm, đó là chân thật đáng quý, thật sự không dễ dàng. Họ được thọ dụng thật, hai loại người này được lợi ích. Họ có thể sanh thực tính. Câu hỏi này của tôn giả nó thật ra chính là hỏi thay cho chúng ta. Chúng ta xem dưới đây Thế Tôn trả lời thì biết được đương cơ ở trong cái hội Bát Nhã này. Gọi là đương cơ chính là người có tư cách học Kim Cang Bát Nhã. Có lẽ chúng ta cũng có phần. Phật cáo Tu Bồ Đề, Mạt Tác thị thuyết, Như Lai diệt hậu, hậu ngũ bách tuế, hữu trì giới tu phước giả, ư thử chương cứu năng sanh tính tâm, dĩ thử vi thực. Câu trả lời này rất hay. Phật nói với Tu Bồ Đề, ông chớ nên xem thường tất cả chúng sanh. Không chỉ nói đại chúng hiện tại, đối với lời mà Thế Tôn nói có thể thật sự tin. Dù cho đến thời kỳ mạt pháp, cái hậu ngũ bách niên này là chỉ chúng ta hiện nay. Chúng ta hiện nay cái thời đại này, hiện nay cái thời đại này có thể thực tính không vậy? Có. Những người nào là thực tính vậy? Phật ở chỗ này nói ra cái điều kiện này: trì giới tu phước. Đây là điều kiện mà Phật đã nói. Chỉ cần thực sự thích trì giới tu phước, họ có thể thực tính. Chúng ta xem dưới đây nói rõ tỉ mỉ. Mạt Tác thị thuyết, không những hiện nay đại chúng có thể sanh thực tính, cái hiện nay này chính là lúc đó. Lúc đó Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh, những đại chúng tham gia trong hội này, tức Như Lai diệt hậu, chí hậu ngũ bách tuế. Hậu ngũ bách tuế ở trong kinh Đại Thừa có hai cách nói. Một cái cách nói là sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ 500 năm sau. Đây là một cách nói. Một cái cách nói khác là 500 năm. Lấy 500 năm làm một chặng, là một giai đoạn. Cái 500 năm thứ năm gọi là hậu ngũ bách tuế. Cho nên câu kinh văn này của Ngài không phải là ngũ bách tuế hậu. Nếu như nói ngũ bách tuế hậu thế đương nhiên là 500 năm sau rồi. Hậu ngũ bách tuế, cái 500 năm thứ nhất, 500 năm thứ hai, 500 năm thứ ba, 500 năm thứ tư, 500 năm thứ năm, sau đó mới được xem là hậu ngũ bách tuế. Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ đến ngày nay, theo như người nước ngoài khảo chứng là hơn 2.500 năm rồi. Như vậy cũng vừa đúng 5 cái 500 năm rồi. Nếu như dựa theo cái mà trong lịch sử Trung Quốc ghi chép, Lão Hòa Thượng Hư Dân, Pháp Sư Ấn Quang, các vị Lão Pháp Sư này, họ đều dùng theo cách ghi chép của sử Trung Quốc. Trung Quốc ghi chép Thế Tôn diệt độ đến ngày nay là 3.022 năm. Hay nói cách khác, cái 500 năm thứ 6 cũng đã qua rồi. Hiện nay là bắt đầu của 500 năm thứ 7 rồi. Bắt đầu của 500 năm thứ 7 rồi. Thời gian cách Phật rất lâu, rất lâu rồi. Có người trì giới tu phước, ngay nơi chương cú này có thể sanh thực tính, những người khác thì không được. Hay nói cách khác, không thể trì giới, không chịu tu phước. Đối với những lời Phật nói này, nói là sanh thực tính là điều không thể. Cần phải họ là một người trì giới tu phước, đó là người rất có khả năng sanh thực tính. là thật, cho đó là thật. Nói có thể hiểu rõ đạo lý kinh này. Họ đọc xong bộ kinh này, nghe xong bộ kinh này, họ thật sự hiểu rõ rồi, thật sự giác ngộ rồi. Từ đó dụng công, thảy đều nương tựa vào đó, cho đó là thật. Đây chính là nói người này tu hành về nguyên lý, nguyên tắc tu hành, họ hoàn toàn tuân theo giáo huấn trong Kinh Kim Cang của Thích Ca Mâu Ni Phật. Họ tuân thủ cái này, tuân thủ cái nguyên tắc này, cho đó là thật. Giữ vững nguyên lý, nguyên tắc như vậy sẽ không sai, chắc chắn sẽ không sai. Không nên xem thường chúng sanh. Cái này là đương nhiên, tu Bồ Đề không xem thường chúng sanh. Chỉ sợ là chúng ta xem thường chúng sanh. Tu Bồ Đề đại biểu chúng ta. Thế Tôn nói với Tu Bồ Đề không nên xem thường chúng sanh, chính là nói với chúng ta không nên xem thường người khác, xem thường chúng sanh. Ở trong những chúng sanh này thật sự giỏi lắm, thật sự đáng được chư Phật Bồ Tát tán thán. Ý nghĩa là ở chỗ này. Mạt tác thị thuyết nhất ngữ, chánh đối hoằng dương đại thừa Phật pháp chi nhân nhi ngôn. Yếu kiệt lực hoằng dương bất nhã pháp môn. Ở trong Kinh Đại Thừa, từ xưa đến nay, những pháp sư giảng kinh thuyết pháp này, sợ nhất là giảng bát nhã. Nguyên nhân do đâu vậy? Bát nhã rất khó giảng, giảng không khéo, sợ người ta sanh ra hiểu lầm, tất cả đều dính không cả. Thế là thật sự không may rồi. Cửa Phật thường nói, chấp có vẫn còn cứu được, chấp không thì hết cứu. Điều đáng sợ là giảng kinh bát nhã, khi hiểu sai ý nghĩa rồi là dính không cả, đọa ác thú không. Người đọa ác thú không, nhưng quả báo ứng cũng không tin, rốt cuộc vẫn không, tất cả đều là không. Ta ngày nay tạo tội nghiệp gì, rốt cuộc cũng là không. Thế là họ có thể không ác gì không tạo rồi, vậy thì nguy to. Cho nên đại đức xưa, từ Đường Tống các vị đã biết, rất cẩn thận, đều rất ít giảng loại kinh này. Thế nhưng Bát Nhã cũng không thể không giảng. Bát Nhã khai trí tuệ. Như thế cái này là phải tập trung sức, khuyến khích, phải hoằng dương Phật pháp Đại Thừa, hoằng dương Bát Nhã. Chúng ta từ trong 40 năm thuyết pháp của Thế Tôn có thể thể hội được. Thế Tôn giảng Bát Nhã đã giảng 22 năm, gần như chiếm một nửa thời gian giảng kinh trong đời của Ngài. Mới biết tầm quan trọng của cái pháp môn này. Vì thế, các bậc đại đức xưa nay khéo giảng Bát Nhã đều từ Bát Nhã hướng về Tịnh Độ. Cái này quả thật là sáng suốt, là một phương thức rất hay. Hai bên có không đều không dính, và có thể khiến chúng ta ở trong một đời đạt được lợi ích chân thật. Hãy xem tiếp tiểu chú dưới đây. Giảng trạch trì giới tu phước chi căn cơ, tùng thực tiễn thượng dụng công, hà lự văn giả bất sanh thực tính. Hàm ý ngôn từ thịnh vấn của Tu Bồ Đề là lo lắng, sợ rằng không có ai có thể thật sự tin, cô phụ sự chỉ dạy của Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì Thế Tôn lựa chọn đối tượng, điều kiện như thế nào có thể tiếp nhận đại pháp như thị? Ngài lựa chọn trì giới tu phước. Trì giới tu phước đều là người làm rất thật thà, từ trên thực tiễn dụng công. Người như vậy sẽ không rơi vào không, sẽ không đọa vào ác thú không, sẽ không bác, không có nhân quả. Người như vậy là người đương cơ ở trong hội Bát Nhã. Cái ý này phần sau chúng ta còn phải nói tỉ mỉ. Như Lai Diệt Hậu, chánh pháp nhất thiên niên, sơ ngũ bách niên, giải thoát kiên cố. Thứ ngũ bách niên thiền định kiên cố. Đoạn này chúng ta phải giải thích năm cái 500 năm. Pháp vận của Thích Ca Mâu Ni Phật chia thành 3 giai đoạn: chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp. Chánh pháp 1000 năm, tượng pháp 1000 năm, mạt pháp 1 vạn năm. Tổng cộng 1 vạn 2000 năm. Sau 1 vạn 2000 năm, cái thế gian này sẽ không còn Phật pháp nữa, bước vào đến thời kỳ diệt pháp, không còn Phật pháp. Như thế thì phải đợi đến một vị Phật kế tiếp ra đời là Phật Di Lặc. Di Lặc hiện tại là Bồ Tát, Bồ Tát Đẳng Giác. Đến khi ngày tương lai về lại cái thế gian này của chúng ta, giống như Thích Ca Mâu Ni Phật vậy, thì hiện tám tướng thành đạo, giảng kinh thuyết pháp, thì cái thế gian này mới có Phật pháp trở lại. Như thế thì Phật Di Lặc đến khi nào về đến cái thế gian này của chúng ta để giáng sinh vậy? Thế Tôn có một bộ kinh nói rất rõ ràng, đã nói trong kinh Di Lặc Hạ Sanh, Bồ Tát Di Lặc tương lai khi hạ sanh, cái tình hình đó trong kinh nói cho chúng ta biết rất rõ ràng. Phải sau 56 ức 7000 vạn năm nữa, Bồ Tát Di Lặc mới có thể giáng sanh. 56 ức 7000 vạn năm, các vị thử nghĩ xem, so với 12000 năm pháp vận của Thích Ca Mâu Ni Phật, khi so sánh như vậy mới biết cái thời gian có Phật pháp này thật quá ngắn. Chúng ta có thể sanh vào trong cái khoảng thời gian này, đó là rất may mắn, thật sự là trúng số đặc biệt. Làm thế nào khéo sanh vào cái khoảng thời gian này như vậy? Không trước không sau, thời gian phía trước cũng vô cùng dài, phía sau cũng dài như vậy. Không có Phật pháp, không có Phật pháp, cái thời gian đó cho dù bạn được thân người, bạn cũng là uổng phí một đời. Nguyên nhân ở chỗ nào vậy? Không có cơ hội thoát khỏi sanh tử luân hồi. Lợi ích lớn nhất của nghe Phật pháp chính là liễu sanh tử, xuất tam giới. Bạn đã không có cái cơ hội này rồi. Đây là chứng tỏ thời gian có Phật pháp rất ngắn. 12000 năm là quá ngắn, quá ngắn. Chúng ta phải vô cùng quý trọng, phải cảm thấy may mắn vô cùng. Cho nên thế gian bất luận là chuyện gì, nói lời thành thật đều không quan trọng. Không có Phật pháp quan trọng. Tối hôm nay 2 giờ này, bạn không muốn đến nghe kinh có cơ hội tối nay có thể kiếm 1000 vạn, bạn có nên đi hay không? Nếu như nghe nói 1000 vạn là đi liền, 2 giờ này không quan trọng nữa, thế là bạn tạo sanh tử luân hồi như xưa rồi. Đó thì có lợi ích gì chứ? Không có lợi ích. Việc như vậy trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp đã làm quá nhiều lần rồi. Cái kinh nghiệm đó vẫn chưa đủ sao? Không nên làm tiếp nữa, làm tiếp thì nguy to rồi. Liễu sinh tử quan trọng. Không có gì quan trọng hơn chuyện này. Cho nên phải biết rằng mọi thứ đều là giả, mọi thứ đều là không. Nếu bạn ở trong đó chấp trước, sẽ bị thiệt thòi to rồi. Cái này là nhất định phải giác ngộ. Chỉ có Phật Pháp là thật, giúp chúng ta khai ngộ, giúp chúng ta nhận thức tất cả chân tướng sự thật. Bồ Tát Di Lặc tại vì sao phải lâu như vậy mới đến thế gian? Đây là có đạo lý. Bồ Tát Di Lặc hiện tại ở trời Đâu Xuất, nội diện Đâu Xuất, thọ mạng của thiên nhân Đâu Xuất là 4000 tuổi. Ở trên kinh Phật nói với chúng ta là 4000 tuổi, cũng tính theo 1 năm 365 ngày. 365 ngày là 1 năm, 4000 tuổi. Nhưng mà một ngày ở trời Đâu Xuất là 400 năm của nhân gian chúng ta. Bạn tính thử sẽ ra ngay. Thọ mạng của cái trời đó hết rồi, mới hạ sanh về nơi này để thị hiện thành Phật. Cho nên 4000 nhân, 365 là nhân thêm 400. Một ngày của họ là 400 năm của nhân gian chúng ta. Cho nên các vị thử nghĩ xem, thiên nhân Đâu Xuất xem người nhân gian này của chúng ta, cho dù sống đến 100 tuổi, nếu dùng cách này của chúng ta để nói thì mới có mấy giờ đồng hồ? Một ngày là 24 giờ, chỉ mới 1/4, 6 giờ đồng hồ. Thật là đáng thương. Chúng ta là đang sáng sanh chiều tử, sáng sanh chiều tử vẫn được 12 giờ. Sáng sanh chiều tử còn phải chia đôi ra nữa, huống hồ là bạn vẫn sống chưa đầy 100 tuổi. Nếu như là sống được 50 tuổi thì ở trời Đâu Xuất thấy là mới có 2 giờ. Bạn nghĩ là có ý nghĩa gì không? Những chỗ này đều có thể là tác quán. Bạn nghĩ người có ý nghĩa gì? Tôi đến bên này mấy ngày, cư sĩ nơi đây rất hiếm có, rất quan tâm tôi, mỗi ngày mua báo cho tôi xem. Tôi dở tờ báo ra xem cái gì vậy? Xem mỗi ngày cái tin buồn đó. Tôi xem cái này. Các bạn xem báo, xem mỗi ngày, lật ra mỗi ngày. Người trẻ 20, 30 tuổi rất nhiều, 70, 80 tuổi rất ít, không mấy người. Bạn mỗi ngày xem như vậy, đó cũng là tác quán. Đó cũng là tác quán tưởng, nâng cao tính cảnh giác của bạn. Biết là nhân sanh hoàn toàn vô nghĩa, là giấc mộng mà thôi. Ở trong đây lại đi theo truy đuổi một số hưởng thụ, lo được lo mất. Đó thật sự như lời Phật nói là sai rồi, sai toàn bộ rồi. Người giác ngộ quay trở lại thật thà niệm Phật, tu tâm thanh tịnh của chính chúng ta. Tu tâm thanh tịnh chính là tu kim cang bát nhã. Tâm thanh tịnh khởi tác dụng chính là trí tuệ bát nhã. Cho nên pháp vận của Thế Tôn có 3 thời kỳ. Tượng pháp 1000 năm, 500 năm đầu là giải thoát kiên cố. Cái này cách Phật rất gần. Thông thường tu hành đều có thể chứng quả. Giải thoát là nói chứng quả, chứng sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Thật sự có người chứng quả. 500 năm kế tiếp là thiền định kiên cố. Hay nói cách khác, người chứng quả đã ít rồi. Vì sao vậy? Cái xã hội này càng dơ bẩn, ô nhiễm càng nghiêm trọng, chướng ngại càng nhiều. Họ chứng quả sẽ rất khó. Đắc thiền định thì được. Họ có thể đắc thiền định. Đắc thiền định, thế thì tương lai đã sanh về trời sắc giới, trời vô sắc giới. Họ có thể đắc thiền định. Tượng pháp 1000 năm, giai đoạn thứ hai là tượng pháp. Cách Phật xa rồi. Cái pháp này đã dần dần biến chất. Pháp biến chất rồi, cũng chính là không thuần nữa. Có một số cái người đời sau trộn lẫn vào trong đó. Có cái giả Phật pháp trộn lẫn vào trong đó. Tuy là không còn thuần nữa, cái biến chất đó vẫn là không quá lớn. Cho nên tượng là tương tự, bộ dạng vẫn rất giống, tương tự. Ở trong cái giai đoạn này, 500 năm đầu đa dạng kiên cố. Đây chính là người đắc thiền định không nhiều. Phật pháp truyền đến Trung Quốc chúng ta là đúng lúc thời kỳ tượng pháp. Sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ 1000 năm, Phật pháp truyền đến Trung Quốc. Cho nên Phật pháp truyền đến Trung Quốc là thời kỳ đầu của tượng pháp. Cho nên ở Trung Quốc phong khí thiền rất thịnh. Phong khí thiền rất thịnh đều là thời kỳ đó để lại. Thế nhưng ở Trung Quốc thành tựu huy hoàng nhất chính là đa văn kiên cố. Bạn thấy cao tăng đại đức các đời giảng kinh thuyết pháp, viết sách. Chúng ta ngày nay mở bộ Đại Tạng Kinh này ra, sách viết của cổ đức các đời gộp lại, xem gần 8 vạn quyển. Nhưng kinh điển thực tế không có nhiều như vậy. Kinh điển thực tế có lẽ chưa đến 5000 quyển. Tổ sư Đại Đức sau viết sách số lượng là vô cùng khả quan, là đa văn. Mọi người đều đang nghiên cứu thảo luận, giảng kinh thuyết pháp hoa trời rơi rụng, đa văn kiên cố. Trên học vấn thành tựu rồi, bản thân thực sự trên tu trì ngay cả định cũng không đạt được, thiền định còn không đạt được. Từ đó cho thấy, nếu như thiền định không đạt được thì không thể vượt qua 6 cõi luân hồi. Quả báo của họ đâu vậy? Quả báo của họ ở trời dục giới. Cái này nói rõ 500 năm sau của thời kỳ chánh pháp, phần lớn đều là sanh về trời sắc giới, trời vô sắc giới. Người ở thời kỳ tượng pháp, cái công phu đó trời sắc giới còn về không được, đều là trời dục giới. Càng về sau thì trời dục giới cũng không có phần rồi. Bạn xem 500 năm kế tiếp là 500 năm sau tháp tự kiên cố, xây chùa, khắp nơi xây đạo tràng lớn là làm cái này. Kinh điển cũng bỏ bê rồi, không cần nghiên cứu nữa, quá phiền phức, quá phí trí não rồi. Chúng ta mỗi ngày xây chùa, trang nghiêm đạo tràng là làm cái này. Cho nên Trung Quốc rất nhiều tự viện Tùng Lâm đạo tràng là xây vào lúc này. Thật sự giống y như lời Phật nói, không sai. Thật sự được Phật nói trúng rồi. Tháp tự kiên cố, tạo Phật, tạo chùa, tạo tượng Phật, cái này có phước báo. Cái phước báo này là phước báo nhân thiên. Cho nên cái phước báo này càng ngày càng thấp, từ trời dục giới hạ xuống nữa. Hãy đến cái gì? Loại phước báo này tốt thì trời tứ thiên, trời đao lợi. xuống mức nữa thì hưởng phước nhân gian. Mạt pháp vạn năm, mạt pháp một vạn năm, 500 năm đầu đấu tranh kiên cố. Tôi chỉ nói năm cái 500 năm để bắt đầu đấu tranh rồi. Hiện nay là cái 500 năm thứ 6 rồi, bắt đầu của cái 500 năm thứ 7 rồi. Cái đấu tranh đó càng ngày càng kiên cố. Như thế thì tương lai quả báo ở đâu vậy? Nếu như không niệm Phật cầu vãng sanh, quả báo là ở ba đường ác, cõi người cũng không có phần. Đây là quan sát từ trong lục đạo. Ngày một xấu đi, xuống thấp dần, họ không phải đi lên. Đây là nói chân tướng sự thật. Các vị thử nghĩ có đáng sợ hay không? Cần phải thấu triệt lý. Chân tướng sự thật hiểu rõ rồi, chúng ta mới có thể thật sự nghĩ đến bản thân ta phải đi theo con đường nào. Vậy thì mới có biện pháp. Ngày nay ngoài niệm Phật cầu sanh tịnh độ ra, không có con đường thứ hai nào dễ đi. Chứng quả là không thể, đắc thiền định cũng không được, tu phước cũng không được. Thế thì thấy con đường bày ngay trước mắt, đó chính là tam đồ. Tương lai đi về đâu vậy? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là ba con đường này. Càng xem càng đáng sợ. Bạn không niệm Phật thì nguy to, không giảng sanh thì không được. Cái này là sự việc chân thật. Bản kinh Hậu Ngũ Bách Niên chính là chỉ lúc này, chính là chỉ cái thời đại đấu tranh kiên cố. Cái đấu tranh kiên cố này hoàn toàn không phải chỉ một chỗ cửa Phật, là toàn bộ thế giới. Mỗi một góc, một nơi đều đấu tranh. Quốc gia đấu tranh cùng quốc gia, đoàn thể đấu tranh cùng đoàn thể. Ở trong gia đình, vợ chồng hai người cũng đấu tranh, vậy thì có cách gì bây giờ? Vậy là vô phương rồi. Chân thật là nghiêm trọng. Cho nên một cái xã hội như vậy, làm người cũng không có ý nghĩa gì. Đây là sự thật. Cũng may mà mình nhiều đời nhiều kiếp, thiện căn phước đức nhân duyên đã chín mùi, có thể nghe được chánh pháp Như Lai. Đây thật là một tia hy vọng, một tia sáng chúng ta phải nắm lấy. Đây thật là cơ hội rất tốt, chúng ta có thể thoát khỏi sáu cõi luân hồi, thật sự thoát khỏi biển khổ. Thoát ra rồi quay lại, thế thì không sợ nữa. Quay lại là Phật Bồ Tát thường nguyện trở lại đến độ chúng sanh, không phải mình đến thọ tội. Dưới đây lại nói điều kiện: phàm phu năng trì giới, phương năng ly ngoại nhiễm, như bất trì giới tắc tâm bất thanh tịnh, bất năng nhiếp tâm nhất xứ, bất năng tác quán, như hà năng sanh bát nhã. Tắc trì giới tu phước thì thành Phật cơ bản điều kiện. Cái điều kiện này họ đầy đủ. Như thế trì giới tu phước, ý nghĩa chân thật của bốn cái chữ này chúng ta phải hiểu. Ý nghĩa đích thực của nó, trì giới chính là tuân thủ luật. Hiện nay cái xã hội này, mọi người đều không tuân thủ luật. Không những không tuân thủ luật, trong xã hội trái lại cổ vũ bạn không tuân thủ luật, cho rằng không tuân thủ luật mới là anh hùng hảo hán, mới là người hiện đại. Nếu bạn tuân thủ luật là đầu óc bạn cũ rồi, lạc hậu rồi, bạn không theo kịp thời đại rồi. Bạn nói cái này có phiền phức không? Cái vấn đề này nghiêm trọng biết bao. Ở trong cái thời đại như vậy, bạn vẫn thích tuân thủ luật, vẫn tình nguyện tuân thủ luật, bạn mới biết thiện căn của bạn sâu dày cỡ nào. Cái này chúng ta gọi là thiên tánh. Không có người dạy bạn, cổ vũ bạn. Từ cái chỗ này biểu hiện ra vô lượng vô biên thiện căn phước đức nhân duyên. Tu phước, thích làm việc thiện, thích làm việc tốt. Hiện nay cái xã hội này, mỗi người đều quan tâm chính mình, tự tư tự lợi. Bạn vẫn có thể xả thân giúp đỡ người khác. Đây nếu như không phải trong đời quá khứ nhiều thiện căn nhiều phước đức thì bạn nói như thế nào đây? Nói không ra đạo lý được. Người như vậy mới có thể tiếp nhận đại pháp của Như Lai. Đại pháp chính là phương pháp tu hành một đời thành Phật. Cái này gọi là đại pháp. Ở trong một đời quyết định thoát khỏi lục đạo luân hồi, đây là đại pháp. Người có thiện căn sâu dày như vậy, họ có thể lìa ô nhiễm bên ngoài. Cũng chính là nói, cái hoàn cảnh bên ngoài này tồi tệ đi nữa, họ vẫn không bị ảnh hưởng. Họ có thể gìn giữ tâm địa thanh tịnh, có thể gìn giữ tâm lương thiện của mình, có thể gìn giữ tín niệm tuân thủ luật. Nếu không trì giới thì tâm không thanh tịnh. Người không chịu giữ quy củ, không chịu tuân thủ luật, cái tâm này của họ đương nhiên không thanh tịnh. Không thể nhiếp tâm một chỗ, nhiếp tâm một chỗ là đắc định. Thế thì họ đương nhiên không được.
Cẩn dịch Viên Đạt cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.